Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 38 Sống theo ý Chúa. Đức Chúa Trời dựng nên con người là sinh vật cao quý nhất, có tình cảm để thể hiện cảm xúc, có lý trí để suy nghĩ, và đặc biệt là có ý chí, là phẩm chất biết lựa chọn, tự mình quyết định và thực hiện quyết định của mình, không lệ thuộc, trông chờ hay ỷ lại vào người khác. Đây là quà tặng cao quý nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người, vì Ngài không muốn dựng nên con người như một cái máy, chỉ biết làm theo lệnh mà không có sự tự do sử dụng ý muốn của mình. Ngay từ những ngày đầu của công cuộc tạo dựng, Đức Chúa Trời đã ban cho ông Adam và bà Eva được tự do quyết định ăn hay không ăn trái cây Chúa cấm không được ăn. Nếu ăn thì chắc sẽ chết. Chúa chỉ dặn dò cảnh báo, và phần còn lại là tùy ý chí quyết định của con người. Đức Chúa Trời cũng luôn tôn trọng quyền tự do của con người mà Ngài đã dựng nên, vì Ngài không muốn ép uổng chúng ta như một con robot vô tri vô giác. Chính vì thế mà đời sống con người có thành công hay thất bại, có chọn đúng con đường dẫn đến sự sống phước hạnh hay phải sa lầy trong nỗi chết chóc hư vong, đều tùy thuộc vào cách chúng ta biết sử dụng sức mạnh của ý chí để quyết định làm theo ý Chúa, hay là chúng ta chiều theo những ham muốn của bản ngã tội lỗi mình. Điều thứ nhất, ý tôi thường trỗi lên cách mạnh mẽ. Đức Chúa Trời ban sự tự do cao quý cho con người, nhưng tiếc thay, tổ phụ chúng ta đã dùng ý chí của mình để quyết định không vâng lời Đức Chúa Trời. Để rồi từ đó, cuộc đời thay vì sống trong phước hạnh và lớn lên mỗi ngày, thì con người lại càng ngày càng xuống cấp, tội lỗi càng gia tăng. Ý muốn của con người luôn trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Chúng ta thường thấy vô vàn chuyện xảy ra trong cuộc sống. Ý tôi thường phải ưu tiên. Tôi luôn muốn làm theo ý của tôi. Trong gia đình, vợ chồng cãi nhau vì ai cũng muốn ý mình được thực hiện, kể cả những việc nhỏ nhặt như bố trí lại phòng khách, chọn màu sơn cửa, chọn địa điểm đi chơi cuối tuần, vân vân. Con cái còn nhỏ thì luôn cãi nhau, gây gổ, tranh giành, thậm chí đánh nhau cũng chỉ vì không ai nhường nhịn ai. Ý tôi là tuyệt đối. Trong công việc Chúa cũng không ngoại lệ. Tôi dâng chậu kiển quý cho nhà thờ trong dịp lễ Giáng sinh, nhưng phải trưng bày đúng chỗ này mới được. Tôi không chịu dâng hiến tiền bạc vì ban chấp sự không thực hiện đúng ý tôi. Tôi không đi nhóm ban ngành vì ban hướng dẫn không chịu thực hiện kế hoạch tôi đề xuất. Tôi không ủng hộ vì đây là ý của anh A, chị B, chứ chẳng phải ý của tôi. Cái tôi luôn là số một. Một mục sư kể lại câu chuyện có một người nọ luôn tỏ ra khiêm nhường, thường nói rằng tôi chỉ là tấm vẽ cho mọi người chùi chân mà thôi. Một hôm, có một người đến chỉ mặt anh và nói, anh là đồ con khỉ. Quá đỗi bất ngờ và ngạc nhiên, anh ta tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Trong lúc chưa biết phản ứng sao, thì người kia ôn tồn nói rằng, thật ra con khỉ còn có giá trị hơn tấm vẽ chùi chân. Vì con khỉ là sinh vật Chúa dựng nên, còn tấm vẽ chùi chân chỉ là vật vô tri vô giác. Tôi nói anh là con khỉ, vẫn còn có giá trị hơn tấm vẽ chùi chân nhiều lắm. Tại sao anh lại khó chịu với tôi? Con người sau khi đã phạm tội thì cái tôi hay ý tôi là bất khả xâm phạm. Mọi rắc rối xảy đến trong cuộc sống phần lớn bắt nguồn từ chỗ cái tôi. Ý tôi trỗi lên cách mạnh mẽ. Điều thứ hai, quyết định theo ý Chúa để được phước, được sống và tăng trưởng tâm linh. nhà lãnh tụ Môi-se đã từng nói cùng dân Israel khi xưa rằng: "Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng, ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và triếu mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Jehovah đã thề ban cho các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Gia-cốp." Theo Phục truyền Luật Lệ Ký chương 30 từ câu 19 đến câu 20. Lời căn dặn dân sự của ông Môi-se cho thấy ông đưa ra hai con đường, hai sự lựa chọn và hai kết quả để dân Chúa quyết định. Ông chỉ khuyên dân Chúa hãy chọn sự sống chứ không bắt buộc hay áp đặt. Đức Chúa Trời không áp đặt ý chỉ của Ngài trên con người. Chúa cho phép con người được tự do quyết định chọn theo ý Chúa hoặc khước từ Ngài. Tuy nhiên, Chúa cũng cảnh cáo rằng đây là quyết định của sự sống và sự chết. Ngài muốn chúng ta nhận biết để quyết định chọn lựa đúng, hầu được phước và tăng trưởng tâm linh mỗi ngày trên bước đường theo Chúa. Điều thứ ba, Đức Chúa Trời giúp con dân Ngài vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài để kinh nghiệm sự tăng trưởng tâm linh ngày càng tăng. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Philip chương 2 câu 12 đến câu 13 rằng: "Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy, làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." Lời kêu gọi của sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta phải ý thức rằng chúng ta cần phải kính sợ Chúa, lấy lòng sợ sệt run rẩy mà vâng giữ lời dạy của Ngài một cách nghiêm túc, để chúng ta cứ tiếp tục noi dấu chân Chúa mà đi đúng con đường Ngài đã làm nên sự cứu chuộc cho mình, không tẻ tách bên tả hay bên hữu, mà làm trật mất phần ân điển đáng phải nhận được bởi ân sủng lớn lao của Ngài. Như chúng ta đã biết, kể từ khi tổ phụ con người phạm tội, không vâng lời Chúa, thì ý chí của con người thường có xu hướng làm theo ý mình. Nhưng khi chúng ta ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu, mời Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống mình, thì lời Chúa dạy, người đến với Chúa phải đóng đinh trên thập tự giá với Chúa. Một người bị đóng đinh thì không còn ý tôi nữa, vì đã chết. Tuy nhiên, trong thực tế, ý Chúa vẫn thường bị ý tôi lấn lướt. Chúa dạy dâng phần 10, nhưng ý tôi không muốn đụng đến quyền lợi của mình, nên vẫn cứ dâng chiếu lệ. Ý Chúa dạy chớ bỏ qua sự nhóm lại, nhưng nhiều khi công việc làm ăn, học hành vẫn chiếm thế thượng phong. Chúa muốn chúng ta chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, nhưng vì nhiều lý do, coi dường như chính đáng, đã khiến cho một số phụ huynh cũng như thanh niên, thiếu nữ, nhắm mắt bước theo ý riêng. Chúa muốn chúng ta chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, nhưng vì nhiều lý do, coi dường như chính đáng, đã khiến một số phụ huynh cũng như thanh niên, thiếu nữ, nhắm mắt bước theo ý riêng. Chúa muốn chúng ta rao truyền danh Ngài, nhưng công tác truyền giảng hình như cũng chỉ dành cho một số ít người trong ban chính đạo. Ý Chúa, ý tôi là một cuộc tranh chiến không thôi, nhưng đáng buồn thay khi nhiều người vẫn để cho ý tôi thắng hơn ý Chúa. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài? Ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng phải thú nhận tình trạng yếu đuối bất toàn của mình. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Theo thư Roma chương 7 câu 18. Chúa biết điều này, cho nên Ngài ban Đức Thánh Linh luôn ở cùng con cái Đức Chúa Trời, để soi sáng, dẫn dắt con dân Chúa đi trong lẽ thật của Chúa. Theo thư Roma chương 8 câu 14. Hay nói khác hơn, Đức Chúa Trời đang ngự trong chúng ta, qua Đức Thánh Linh, sẽ cảm động lòng chúng ta, giúp chúng ta vừa muốn mà lại có thêm năng lực ban cho từ Chúa để có thể vừa làm theo ý tốt của Ngài. Để ý Chúa và ý chúng ta hòa hợp với nhau, hầu cho Chúa có thể hoàn thành ý Ngài qua đời sống chúng ta, thì sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến yếu tố vâng lời hay vâng phục Chúa là chủ của chúng ta thật trọn vẹn. Đức Chúa Trời luôn muốn đời sống của chúng ta tăng trưởng liên tục và Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài để chúng ta kinh nghiệm được sự tăng trưởng tâm linh ngày càng hơn. Khi chúng ta luôn biết khát khao học Kinh Thánh, suy ngẫm lời Chúa dạy để hiểu thấu ý Ngài và nhận ra được tác động thôi thúc của Thánh Linh mà giúp chúng ta có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì nhờ đó chúng ta có thể lớn lên mỗi ngày, sống hữu ích cho Chúa và hưởng được niềm vui thỏa trong ơn Ngài gọi. Càng vâng lời Chúa, càng khiến chúng ta thêm lòng quyết tâm, tức là chúng ta biết sử dụng sức mạnh của ý chí để nỗ lực thắng hơn mọi ngăn trở từ bên trong lẫn bên ngoài, mà chuyên tâm vâng giữ lời dạy tốt lành của Chúa càng hơn. Đó chính là phương cách duy nhất giúp cho chúng ta có thể đạt đến mục đích, tránh được mọi hiểm họa, sa vào vực thẳm của sự chết, và sẽ giúp cho chúng ta tiếp tục sống trong ơn cứu chuộc mà Chúa đã ban cho để được ở cùng Ngài, hưởng sự sống đời đời trong tương lai. Nhờ đó chúng ta được lớn lên trong đức tin và tăng trưởng liên tục trong cuộc sống theo Chúa. Bước đi với Chúa luôn có sự cộng tác giữa phần chúng ta và phần của Chúa trong việc thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng sẵn lòng chết thay cho chúng ta để chúng ta có được sự sống mới của Ngài ban. Tất nhiên, Ngài cũng rất mong muốn chúng ta phải biết trân trọng, nuôi dưỡng đời sống cao quý ấy được lớn lên trong Chúa. Chúa đã ban lời Ngài cho chúng ta để nuôi dưỡng đời sống tâm linh mỗi ngày. Hãy suy gẫm luật pháp Chúa ngày và đêm và cẩn thận làm theo. Chính thói quen ấy sẽ là sức mạnh của ý chí giúp chúng ta sống theo ý Chúa và có thể kinh nghiệm được sự tăng trưởng thuộc linh mỗi ngày, giống Chúa càng hơn.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi thay.
Come to